Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 2 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thái Nguyên sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Với tinh thần sử dụng hiệu quả tiết kiệm nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới VKB để đầu tư hạ tầng đô thị, hiện nay chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tích cực triển khai công trình xây dựng nút giao Khắp Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 290 CDTTG đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để bảo đảm phát huy ngay hiệu quả của chương trình, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ và văn bản để trình cấp có thẩm quyền chậm nhất trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 75/TB-VPCP ngày 17 tháng 3 năm 2022. Xây dựng phương án điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và nguồn vốn đầu tư công của chương trình trong năm 2022-2023. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 1971 VPCP-KTTH ngày 30 tháng 3 năm 2020, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về điều kiện, trình tự, thủ tục, mức lãi suất cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai việc trang bị máy tính bảng theo chương trình, sóng và máy tính cho em từ nguồn quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022. Báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ tỉnh, tính đến nay số lượng đảng viên đăng ký là trên 74.000, trên 95.883 đảng viên, đạt tỷ lệ gần 80%. Một số đảng bộ có tỷ lệ đảng viên đăng ký cài đặt cao như Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố Sông Công, Đảng bộ huyện Phú Bình, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Sổ tay đảng viên điện tử là ứng dụng cài đặt trên máy tính, điện thoại cá nhân, giúp cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng, kịp thời với các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng và định hướng nội dung công tác tư tưởng, sinh hoạt thường kỳ, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Đây cũng là kênh thông tin hai chiều tiếp nhận phản ánh của đảng viên về công tác đảng, công tác cán bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như trong toàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 17 bánh heroin. Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3 năm 2022, tại khu vực tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, bắt quả tang Cà Văn Chí, sinh năm 1986, trú tại xã Trình Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang sử dụng ô tô vận chuyển trái phép 17 bánh heroin có khối lượng 5,96 kg. Tại cơ quan công an, Chí khai nhận được một người đàn ông ở cùng địa phương thuê vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Điện Biên đến tỉnh Thái Nguyên. Khi đến khu vực phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thì đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Từ ngày 1 tháng 4, các bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh tiến hành chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn tất việc giải thể theo quyết định số 645 QĐ-UBND tỉnh về việc giải thể bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, số 2 và số 3 trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4, các bệnh viện trên chính thức quay trở lại hoạt động bình thường theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kế hoạch số 29 KHUBND ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước đó, ngày 6 tháng 11 năm 2021, Thái Nguyên đã kích hoạt bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên với quy mô 300 giường bệnh. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, tỉnh tiếp tục kích hoạt bệnh viện số 2 đặt tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, quy mô 150 giường bệnh theo mô hình tháp 3 tầng, 200 giường theo mô hình tháp 5 tầng và bệnh viện số 3 đặt tại Bệnh viện Gang Thép với quy mô 250 giường bệnh theo mô hình tháp 3 tầng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các bệnh viện này đã tiếp nhận điều trị cho trên 9.500 bệnh nhân, trong đó chỉ có 19 trường hợp bệnh nhân nặng, nguy kịch, mắc các bệnh lý nền, ung thư, tử vong. Số còn lại đều được điều trị khỏi, sức khỏe đã ổn định trở lại. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế, từ tuần thứ 2 của tháng 4, Việt Nam sẽ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, ngay khi các thủ tục kiểm định và chứng nhận xuất xưởng của vaccine hoàn tất. Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Y tế, hiện nay các cấp ngành chức năng của Thái Nguyên đã chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả. Bài viết sau đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, chúng tôi đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo lập danh sách tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sơ bộ thống kê ban đầu, Thái Nguyên có gần 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi này. Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc thống kê danh sách tiêm cho trẻ ở lứa tuổi này trên địa bàn tỉnh đã được các ngành liên quan triển khai từ cách đây hơn một tháng. Ngay khi Bộ Y tế thông tin về chủ trương tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Về cơ sở vật chất và nguồn lực con người, Thái Nguyên cũng đã có nền tảng sẵn sau khi tổ chức thành công hiệu quả 29 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người 12 tuổi trở lên. Do đó, chỉ sau 3 ngày có thông báo chính xác về thời gian tiêm chủng, Thái Nguyên đã ở tâm thế sẵn sàng. Hoạt động tiêm chủng sẽ được tiến hành ngay khi Bộ Y tế phân bổ vaccine về cho tỉnh. Vaccine về đến đâu sẽ tiêm ngay đến đó, phấn đấu kết thúc đợt tiêm sớm nhất có thể, tùy thuộc vào số vaccine được phân bổ. Dự kiến hoạt động tiêm chủng sẽ được tổ chức tại các điểm tiêm chủng cố định ở các cơ sở y tế và điểm tiêm lưu động và trường học, đối với những nơi tổ chức học tập trung tại trường. Ông Đỗ Trọng Vũ cho biết thêm, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, chúng tôi sẽ tiêm cho lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này, học sinh lớp 6 trước, để theo dõi, đánh giá, kế đó sẽ hạ dần độ tuổi. Đồng thời, đợt tiêm cũng có thể được tiến hành tại trường học, như tiêm chủng cho nhóm 12 đến 17 tuổi trước đây, theo hình thức tiêm cuốn chiếu toàn bộ học sinh trong độ tuổi của trường, rồi mới chuyển sang trường khác. Tiêm tại các địa bàn dễ tiếp cận trước các địa bàn vùng sâu vùng xa để nhanh chóng phủ vaccine cho các cháu đến trường an toàn. Có thể thấy, công tác chuẩn bị để tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi của Thái Nguyên đã hoàn tất. Tuy nhiên, điều khiến các cấp ngành chức năng bận tâm chính là sự hợp tác của phụ huynh học sinh. Bởi vậy, hiện nay, hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đang được các cấp ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh dưới nhiều hình thức, như qua các cụm loa truyền thanh, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo chị Trần Thanh Thủy, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, hiện các cháu đã quay trở lại trường học trực tiếp, nên công tác tuyên truyền về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng thuận lợi hơn. Ngoài tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi còn tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm Zalo, Messenger. Đáng mừng là hầu hết các phụ huynh đều đồng tình với chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và khẳng định sẽ cho con đi tiêm ngay khi vaccine về đến Thái Nguyên. Như vậy, Thái Nguyên đã hội tụ các điều kiện cần và đủ để tiêm vaccine cho trẻ. Để giúp trẻ thoải mái hơn khi đi tiêm chủng và sau tiêm chủng, chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên trao đổi với trẻ trước khi đi tiêm chủng, cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, thực hiện quy định 5K tại điểm tiêm để phòng tránh lây nhiễm SARS-CoV-2. Thạc sĩ, bác sĩ Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên nói, sau khi tiêm chủng, chúng ta cần theo dõi liên tục sức khỏe của trẻ trong vòng 28 ngày sau tiêm, đặc biệt 48 giờ đầu. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm. Nếu sưng to nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Khi trẻ sốt từ 38,5 độ C trở lên thì sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, cho trẻ uống nhiều nước hoặc bù điện giải Orezon.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới VKB để đầu tư hạ tầng đô thị, hiện nay chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tích cực triển khai công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Công trình sử dụng nguồn vốn còn dư từ dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, ghi nhận của phóng viên Thủy Linh.
Công trình xây dựng nút giao Khắc Cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc khởi công ngày 25 tháng 9 năm 2021. Theo thiết kế, công trình là hầm chui trực thông theo hướng đường Thống Nhất cho các xe chạy thẳng theo hai hướng với quy mô 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp với chiều dài toàn tuyến khoảng 500 mét. Trong đó có 80 mét hầm kín, còn lại là hầm mở. Chiều rộng hầm là 12,7 mét và đường gom mỗi bên 5,5 mét. Trong quá trình thi công, mặc dù không phải giải phóng mặt bằng, nhưng cũng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của hàng trăm hộ dân thuộc ba phường Tân Lập, Gia Sàng, Đồng Quang, đặc biệt là các hộ ở mặt đường Thống Nhất. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên 100% các hộ dân đều rất đồng tình ủng hộ việc triển khai công trình. Ông Nguyễn Quốc Chiến, tổ 1, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Người dân ở hai bên đường thì phải nói ít nhiều có cái sự ảnh hưởng nhất định. Nhưng nói chung là về cơ bản của nó, nhân dân ủng hộ. Mọi người cũng rất mong mỏi là làm sao để dự án, làm sao để thực hiện một cách đúng tiến độ, thực hiện nhanh nhưng đảm bảo chất lượng, mỹ quan và để làm cho cái bộ mặt của thành phố Thái Nguyên nó được đẹp hơn.
Công trình có tổng mức đầu tư trên 224 tỷ đồng do liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Xây dựng Xuân Phương, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái thi công xây dựng. Mặc dù chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các nhà thầu thi công đã tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình, tuy nhiên đến nay do nhiều nguyên nhân mới đạt khoảng 60% khối lượng thi công. Ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 cho biết, do thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công. Trong nội bộ, công trường cũng có nhiều người mắc COVID-19, nhà thầu phải nỗ lực để huy động nhân lực. Tuy nhiên để khắc phục các khó khăn gặp phải, hiện nay các nhà thầu đang tích cực huy động nhân lực và thiết bị, phương tiện, máy móc để tiến hành thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Trần Nam Hưng, đại diện nhà thầu Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3, nói.
Nhà thầu đang cố gắng tập trung mọi nhân lực, vật lực, thiết bị, máy móc, con người, quản lý điều hành và sự tập trung quản lý cao độ của từ công ty để hoàn thành đến 30 tháng 4. Là có thể bàn giao được cái cơ bản về phần thô, hoàn thành phần thô theo cam kết với cả chủ đầu tư và thành phố và đến 30 tháng 6 có thể đóng gói dự án.
Nút giao Khắc Cốt giữa đường Thống Nhất và đường Việt Bắc được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong thời gian tới sẽ không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này mà còn hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tạo cảnh quan hiện đại đồng bộ cho đô thị của thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh triển khai thí điểm tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 29 KHUBND ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong tỉnh, số ca mắc và tử vong có xu hướng gia tăng. Trong đó có nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện trễ khi đến cơ sở điều trị đã trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Thời gian qua, đường dây nóng của Sở Y tế cũng nhận rất nhiều phản hồi, ý kiến của người dân về việc được quản lý chăm sóc theo dõi điều trị F0 tại nhà. Để tạo kênh thông tin giúp người dân, người nghi ngờ mắc COVID-19, người đang F0 cách ly điều trị tại nhà có thể được tư vấn, kết nối với các nhân viên y tế, cơ sở điều trị khi cần thiết. Ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 989 KHSIT thành lập tổng đài tư vấn, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sau đây gọi tắt là tổng đài, với những nội dung như sau. Kính thưa quý vị và các bạn, việc thành lập tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo chủ trương chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, với tinh thần xung kích tình nguyện cùng với cả hệ thống chính trị, đóng góp công sức vào công tác phòng chống dịch COVID-19 nói chung và hỗ trợ tư vấn người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà. Người nghi ngờ mắc bệnh, người F0 đang điều trị tại nhà được tư vấn hướng dẫn trực tuyến của tổng đài, bao gồm đội ngũ tư vấn viên là các thầy thuốc, chuyên gia y tế về theo dõi, chăm sóc, sẽ giúp người bệnh có hướng theo dõi và xử lý đúng, an tâm về tinh thần để nhanh chóng khỏi bệnh, kết nối sớm với cơ quan y tế khi cần thiết, từ đó giảm lây lan dịch ra ngoài cộng đồng, chia sẻ bớt áp lực cho ngành y tế. Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu. Thứ nhất, lực lượng tham gia vào tổng đài tư vấn phải có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, xung kích tình nguyện, nhiệt huyết, có kiến thức cơ bản về chuyên môn, tận tâm phục vụ vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo thông tin kịp thời hiệu quả. Thứ hai, hoạt động của tổng đài phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và tuân thủ các quy định trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thứ ba, triển khai tổng đài phục vụ ngành y tế tư vấn F0 đang điều trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trên nền tảng tổng đài thống nhất, tiếp nhận thông tin cho tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước. Đối tượng được tổng đài tư vấn hỗ trợ gồm có người nghi ngờ mắc F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0, chưa liên hệ với cơ quan y tế hỗ trợ hoặc không liên hệ được với cơ quan y tế. Người F0 đang điều trị tại nhà cần tổng đài tư vấn hỗ trợ thêm. Người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp. Số máy, thời gian hoạt động, thành phần của tư vấn viên và thời gian triển khai tổng đài tư vấn. Số điện thoại tổng đài tư vấn là 02086262728 với thời gian hoạt động 24/24 giờ hàng ngày. Thành phần tư vấn viên của tổng đài gồm có các cán bộ y tế và các thành viên tham gia quản lý vận hành có chuyên môn về y tế. Thời gian triển khai tổng đài tư vấn, hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 điều trị tại nhà trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự kiến từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Kính thưa quý vị và các bạn, về nội dung quy trình và kịch bản tư vấn. Đối với người F0 đang điều trị tại nhà, tổng đài viên ghi nhận thông tin ban đầu, chuyển thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh. Bác sĩ tư vấn viên tiến hành tư vấn trực tuyến các nội dung chính như sau: tiến hành khai thác bệnh sử, tiền sử, tình trạng tiêm ngừa, tư vấn các dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà F0 cần trang bị và cách sử dụng để theo dõi các chỉ số sức khỏe, cung cấp chẩn đoán và phân loại mức độ sơ bộ, nếu mức độ trung bình trở lên, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, tư vấn các nội dung, các dấu hiệu báo động bệnh diễn tiến nặng, cách tập thở, tập ho, tập vận động, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giữ gìn vệ sinh, tư vấn ổn định, nâng đỡ tâm lý, tư vấn cách sử dụng đúng các gói thuốc điều trị, gói A, B, C. Trong quá trình theo dõi, nếu bệnh diễn tiến chuyển mức độ nặng hơn, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế, hướng dẫn các quy định cho F0 điều trị tại nhà. Đối với người nghi ngờ là F0 có triệu chứng nghi ngờ hoặc tự test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc có tiếp xúc gần với F0. A. Nếu người gọi tự test nhanh dương tính, tổng đài viên hỏi về các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng. Nếu có thì hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được hướng dẫn, chẩn đoán, xác định và điều trị. Nếu không có bất kỳ dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng nào, hướng dẫn F0 kết nối với cơ quan y tế để được chẩn đoán, xác định song song với ghi nhận thông tin ban đầu, chuyển thông tin đến bác sĩ tư vấn viên phụ trách xã phường theo địa chỉ của người bệnh, chuyển sang quy trình tư vấn cho người F0 nhẹ hoặc không triệu chứng đang điều trị tại nhà như đã nêu ở phần trên. B. Nếu người gọi lo lắng do có các triệu chứng về hô hấp và hoặc là F1 có tiếp xúc với người F0 nhưng chưa được bất kỳ phương tiện chẩn đoán nào, tổng đài viên tiến hành trấn an tâm lý, hướng dẫn người gọi kết nối với cơ quan y tế địa phương hoặc các cơ sở y tế có năng lực chẩn đoán để được chẩn đoán. Đối với F0 cần hỗ trợ khẩn cấp, F0 có các dấu hiệu báo động bệnh chuyển biến nặng hay có các dấu hiệu nặng, nguy kịch cần hỗ trợ khẩn cấp. Tổng đài tự động đánh giá nguy cơ, ghi nhận nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ F0 hoặc thân nhân. Hướng dẫn F0 hoặc thân nhân kết nối với cơ quan y tế địa phương cấp cứu chuyển viện. Vậy nếu quý vị và các bạn thuộc đối tượng người nghi ngờ mắc F0, người mắc F0 đang điều trị tại nhà và người F0 cần hỗ trợ khẩn cấp được tổng đài tư vấn hỗ trợ hãy liên hệ với Tổng đài 02086-262728 để được hỗ trợ tư vấn 24/24 giờ. Thông báo tuyển sinh đại học tại Kazakhstan năm 2022. Tổng số có 3 học bổng đào tạo trình độ đại học, thời gian đào tạo 4 đến 5 năm học, không bao gồm 1 năm học dự bị tiếng. Ứng viên trúng tuyển sẽ được chính phủ Kazakhstan cấp học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở trong ký túc xá phù hợp với quy định hiện hành của Kazakhstan đối với lưu học sinh học bổng hiệp định. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành. Đối tượng điều kiện và hồ sơ dự tuyển 2.1. Điều kiện chung, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Trường hợp bị phát hiện có bệnh không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và đền bù kinh phí cho nhà nước. Chưa đăng ký dự tuyển chương trình học bổng nào khác tại cùng thời điểm với thông báo này, từ khi thông báo có hiệu lực đến khi có kết quả sơ tuyển. Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo yêu cầu của nhà nước. Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về phục vụ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được cấp học bổng phải bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định hiện hành. Ngành học đăng ký dự tuyển phải cùng khối ngành với ngành đã trúng tuyển và đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đoạt giải thưởng quốc tế, khu vực quốc gia. Ứng viên dự tuyển chỉ được đăng ký một ngành học và không được tự ý thay đổi ngành học. Chỉ được đăng ký dự tuyển trình độ đào tạo cao hơn trình độ đã có văn bằng. Các ứng viên dự tuyển học bổng nếu chưa biết tiếng Nga sẽ được học một năm dự bị tiếng Nga tại Cộng hòa Kazakhstan. Không xét tuyển ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân. Thời hạn áp dụng là 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học. Đối tượng điều kiện cụ thể, học sinh đang học lớp 12 đã đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia có kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương và có kết quả trúng tuyển đại học năm 2022 khi làm thủ tục đi học. Sinh viên năm thứ nhất của các đại học, học viện, trường đại học Việt Nam hệ chính quy tập trung có kết quả 3 năm học trung học phổ thông và học kỳ 1 năm thứ nhất đại học đạt từ 7,0 trở lên, theo thang điểm 10 hoặc tương đương. Quy trình nộp hồ sơ đăng ký, sơ tuyển. Nộp hồ sơ trực tuyến online tại http://tuyensinh.vad.vn. Sau khi hoàn thành hồ sơ dự tuyển, ứng viên phải quét scan, lưu lại toàn bộ hồ sơ sang các file định dạng PDF hoặc mỗi tài liệu quét thành một file riêng, dung lượng không quá 1 MB để đăng ký trực tuyến. Ứng viên nộp hai bộ hồ sơ giấy, một bộ tiếng Việt, một bộ tiếng Nga, chính thức đăng ký dự tuyển theo hình thức chuyển phát bảo đảm đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hồ sơ cần đựng trong túi hồ sơ kích thước 25x34cm. Mặt ngoài ghi đầy đủ thông tin chi tiết theo mẫu quy định đối với hồ sơ dự tuyển học bổng diện Hiệp định đi Kazakhstan năm 2022. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ quy định ở trên, được nộp trong thời hạn quy định của thông báo tuyển sinh, bao gồm cả hồ sơ online và hồ sơ giấy. Hồ sơ nộp muộn sẽ chỉ được xem xét xử lý nếu vẫn còn chỉ tiêu học bổng sau khi đã xét tuyển hồ sơ ứng viên nộp đúng hạn và phía Kazakhstan thống nhất việc thực hiện xét tuyển bổ sung. Người khai hồ sơ dự tuyển không đúng và người xác nhận sai sẽ bị xử lý theo pháp luật và sẽ bị hủy kết quả tuyển sinh có liên quan. Bộ Giáo dục và Đào tạo không trả lại hồ sơ dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Xem thêm thông tin các mẫu văn bản liên quan tại website www.mos.gov.vn, icd.edu.vn, liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ tuyensinh@vnd.vn. Thời hạn nhận hồ sơ trước ngày 20 tháng 4 năm 2022 tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và thời gian hoàn thành đăng ký online. Quy trình xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 7 năm 2022. ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được chính phủ Kazakhstan duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để học sinh đi học tại Kazakhstan trong tháng 9 năm 2022. Ưu tiên xem xét ứng viên trong các trường hợp sau. A. Ứng viên đoạt các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia. B. Ứng viên cần đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực theo nhu cầu sử dụng do bộ, ngành và địa phương đề nghị, có văn bản đề cử dự tuyển và hợp đồng cam kết tuyển dụng hoặc dự kiến tuyển dụng về công tác sau khi hoàn thành khóa học của các bộ, ngành địa phương. C. Ứng viên có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Những trường hợp được phía Kazakhstan tiếp nhận không thuộc chương trình học bổng này hoặc thuộc chương trình này nhưng không đáp ứng đầy đủ quy định tuyển chọn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không dự tuyển qua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo tuyển sinh này sẽ không được cấp bù chế độ học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt